Sách Các Vua quyển thứ 2, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 44. Vài phép lạ của ông Elisa, dầu của bà quá. Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Elisa. Tôi tới ngài là chồng tôi đã chết, và ngài biết là tôi tới ngài kính sợ Đức Chúa, nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Ông Elisa nói với bà, tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết, trong nhà chị còn có gì không? Bà thưa, trong nhà nữ tử của ngài chẳng còn gì cả, trừ một lọ dầu. Ông nói, chị hãy đi ra ngoài mượn bà con láng giềng các thứ bình, những bình rỗng, đừng có ít quá. Rồi chị trở về, chị và các con cái chị vào nhà đóng cửa lại. Chị sẽ đổ dầu vào tất cả các bình đó, bình nào đầy thì để riêng ra. Bà từ giá ông mà đi, bà và con cái bà vào nhà đóng cửa lại. Chúng đem bình đến cho bà, còn bà thì đổ vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với các con, đem bình nữa cho mẹ. Nhưng nó thưa, hết bình rồi. Dầu liền ngưng chảy. Bà đến trình cho người của Thiên Chúa biết, ông nói, chị đi bán dầu ấy mà trả nợ, phần còn lại thì mẹ con dùng để sinh sống. Ông Elisa và mẹ con người phụ nữ Sunem. Một hôm, ông Elisa đi qua Sunem, ở đó có một phụ nữ giàu sang, bà ta giữ ông lại dùng bữa. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông đều ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng, này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên lầu có tường, có vách, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn cho ông dùng. Như thế khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui vào đó. Một hôm ông đến nơi ấy, ông lui vào phòng trên lầu và nghỉ ở đó. Ông nói với Gehazi, tiểu đồng của ông, đi gọi bà Sunem. Nó đi gọi bà, và bà đến trước mặt nó. Ông Elisa bảo nó, hãy nói với bà ấy, bà đã quá lo lắng bận rộn vì chúng tôi biết phải làm gì cho bà đây. Có cần chúng tôi phải nói một lời với đức vua hay với tướng chỉ huy quân đội cho bà không? Bà trả lời, tôi sống yên hàng giữa dân tôi. Ông Elisa nói với tiểu đồng, nên làm gì cho bà ấy? Về thả gì đáp, tội nghiệp, bà ấy không có con trai mà chồng thì đã già. Ông Elisa bảo, đừng gọi bà ấy. Hắn gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elisa nói, vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ được bế con trai. Bà mới nói, không, thưa ngài, người của Thiên Chúa, xin đừng lừa dối nữ kỳ ngài. Quả nhiên, bà ấy có thai, và năm sau, vào thời kỳ, vào độ mà ông Elisa đã nói, thì bà sinh con trai. Đứa trẻ lớn lên, một ngày kia, khi đi kiếm cha nó ở giữa những người thợ giặt, nó nói với cha, ôi, cái đầu con, người cha bảo anh đầy tớ, bồng nó về cho mẹ nó. Người tớ trai bồng nó, đem về cho bà mẹ. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối bà đến trưa, rồi nó chết. Bà đem nó lên đặt trên giường dành cho người của Thiên Chúa, đóng cửa lại, để nó ở trong rồi đi ra. Bà đi gọi chồng và nói, xin ông sai đến tôi một anh đầy tớ và một con lừa cái, tôi chạy đến người của Thiên Chúa rồi sẽ về. Người chồng bảo, tại sao bà lại đi gặp ngài ngày hôm nay? Không phải là ngày đầu tháng, cũng chẳng phải là ngày Sa-bát. Nhưng bà trả lời, ông cứ yên tâm, rồi bà cho thắng lừa và nói với anh đầy tớ, hãy đưa tôi đi và lên đường, chỉ dừng xe lại khi tôi bảo. Bà lên đường và đi đến với người của Thiên Chúa ở núi Giác Men. Vừa thấy bà đằng xa, người của Thiên Chúa nói với về trà gì, tiểu đồng của ông. Kìa, bà Sunem, con hãy chạy ra đón và nói với bà ấy, bà có được mạnh khỏe không? Ông nhà có được mạnh khỏe không? Cậu bé có được mạnh khỏe không? Bà trả lời, vâng, mạnh khỏe cả. Khi đến gần người của Thiên Chúa ở trên núi, bà ôm lấy chân ông. Về trà gì tiến tới, đẩy bà ra, nhưng người của Thiên Chúa bảo, để yên cho bà ấy, vì tâm hồn bà đang phải cay đắng. Đức Chúa đã giấu ta điều ấy, người không cho ta biết. Khi ấy bà nói, nào tôi có xin ngài cho tôi được đứa con đâu. Tôi đã chẳng nói xin đừng đánh lừa tôi đó sao? Ông Elisa bảo Gehazi, hãy thắt lưng, cầm gậy của ta mà đi, gặp ai thì đừng có chào, ai chào thì đừng đáp lại. Người sẽ đặt gậy của ta trên mặt cậu bé. Mẹ cậu bé nói, có Đức Chúa hàng sống mà có ngài đang sống đây, tôi xin thề sẽ không rời xa ngài. Ông trỗi dậy và đi theo bà. Gehazi đã đi trước hai người và đặt gậy trên mặt cậu bé, nhưng không nghe thấy tiếng, không thấy động đậy. Anh ta quay lại đón ông Elisa và trình ông, cậu bé đã không thức dậy. Khi ông Elisa tới nhà thì cậu bé đã chết, nằm trên giường của ông. Ông đi vào giữa cậu bé, đóng cửa lại, chỉ có hai người ở bên trong, rồi cầu nguyện với Đức Chúa. Ông lên giường, nằm lên trên đứa trẻ, kề miệng ông trên miệng nó, kề mắt ông trên mắt nó, đặt bàn tay ông trên bàn tay nó. Ông cứ nằm trên đứa trẻ, da thịt nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà, rồi lại lên nằm trên nó. Cậu bé hắt hơi đến 7 lần và mở mắt ra. Ông Elisa gọi Gehazi và bảo, đi gọi bà Sunem. Nó đi gọi bà. Bà đến với ông. Ông nói, bà hãy đem con đi. Bà đi vào, quỳ dưới chân ông, rồi sụp xuống đất lại ông. Sau đó, bà đem con đi và ra khỏi phòng.
Nồi cháo độc. Ông Elisa trở về Dinh Giang khi nạn đói đang xảy ra trong xứ. Lúc anh em hôn xứ đang ngồi trước mặt ông nói với tiểu đồng, bắt nồi lớn lên bếp và nấu cháo cho anh em hôn xứ. Một người trong nhóm ra đồng hái rau, tìm thấy một thứ cây giống như nho dại, thì hái trái dưa đắng ấy đầy một vạt áo, rồi về nhà thái nhỏ ra bỏ vào nồi nấu cháo. Họ không biết đó là thứ gì. Sau đó họ múc ra cho mọi người ăn. Vừa ăn chút cháo, họ kêu lên, người của Thiên Chúa ơi, thần chết ở trong nồi. Và họ không thể ăn được nữa. Ông Elisa bảo, đem bột đến đây. Ông bỏ bột vào và bảo,
múc ra cho người ta ăn.
Trong nồi liền hết chất độc.
Chất lạ hóa bánh ra nhiều. Có một người từ Ba-an Salisa đến, đem bánh đầu mùa biếu người của Thiên Chúa, 20 phút bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Ông Elisa nói, phát cho người ta ăn. Nhưng tiểu đồng hỏi ông, có bằng này sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được? Ông bảo, cứ phát cho người ta ăn, vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán.